Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Tập ngày hôm nay sẽ lại quay trở lại với chủ đề mà mình yêu thích, đó là giáo dục, và nói về câu chuyện của người thầy cô trong kỷ nguyên thế kỷ 21 với sự phát triển của công nghệ. Khách mời của mình hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt, sẽ được giới thiệu. Tổng giám đốc hệ thống giáo dục Skyline, thành viên của mạng lưới hiệu trưởng của trường cao học giáo dục Harvard. Hiện tại thì anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ về quản trị tri thức và lãnh đạo giáo dục tại Đại học RMIT. Từ năm 2012 thì anh đã tư vấn và phát triển chương trình giáo dục tổng thể cho nhiều hệ thống trường phổ thông chất lượng cao và quốc tế tại Việt Nam. Anh là sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục EdLab Asia và còn là đồng sáng lập của chuyên sang dạy và học nhằm phổ cập các nghiên cứu giáo dục mới cho giáo viên tại Việt Nam. Và nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cũng nằm trong khuôn khổ diễn đàn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số giáo dục, AI và tương lai giáo dục do Trung tâm Thông tin Truyền thông số, Hội Truyền thông số Việt Nam thực hiện với sự phối hợp của WeMaster Network. Một lần nữa xin chào đón anh Hoàng Anh Đức. Cảm ơn Đức đã tham gia chương trình. Hành trình rất dài và đọc cái profile của em thì là đã thấy cái đam mê giáo dục của em như thế nào. Nhưng mà nghe nói là trước đây không phải là học về giáo dục, học một cái ngành khác. Cái cơ duyên nào mà đưa Đức đến với lĩnh vực này?
Vâng, thực ra ở bậc cử nhân thì em học về kinh tế, sau đó thì đến thạc sĩ thì mới chuyển sang học về giáo dục. Và khi mà còn học về kinh tế thì trong cái quá trình đó thì có đi dạy thêm và dạy cho một số bạn nước ngoài ở một số các cái trường quốc tế. Thì trong cái quá trình đấy thì mình bị hiệu trưởng người ta phát hiện ra là tại sao lại đi dạy thêm. Vì với trường quốc tế là dạy thêm nó có một cái từ là cram school hoặc là shadow school, tức là nghe tức là trường học trong bóng đêm hoặc là thế này thế kia, nghe nó rất là sợ hãi. Thế là hiệu trưởng phát hiện và gọi mình lên. Thì khi mà gọi lên thì người ta ông mới nói rằng là thế tại sao lại dạy thêm, cứ biết cái việc đấy là việc kinh khủng không thế này kia. Mình nhưng mà lúc đó thì mình có giải thích rằng không, tôi không có dạy gì cả, đơn thuần là tôi chơi với các bạn thôi. Và sau đó thì là ông hiệu trưởng mới hỏi chơi như thế nào, và qua cái quá trình đấy thì người ta cũng mời mình về để tham dự ở một cái vai trò là nghiên cứu hỗ trợ làm một số những cái dự án học tập cùng với học sinh. Thì từ cái thời điểm đó thì bắt đầu là em rẽ nhánh ra và nghiên cứu sâu hơn về việc triển khai những cái dự án học tập cho học sinh. Thì cứ từ đó đến giờ thì nó cuốn vào.
Nhiều khi cái sự nghiệp của mình là cái duyên á, không tính trước được ha.
Vâng, không tính trước được.
Cái mà mình anh muốn trao đổi ngày hôm nay thì thực ra chúng ta câu chuyện về giáo dục thì đúng là bàn hoài không hết. Cách đây một vài tuần thì trên sóng chương trình là cũng có chào đó, nói chuyện với thầy Hồ Ngọc Đại, cũng liên quan tới việc giáo dục, liên quan tới việc học sinh học như thế nào. Và hôm nay anh muốn tập trung về một cái đối tượng còn lại, đó là giáo viên, tức là cái người dạy, rất là quan trọng đúng không ạ? Thầy cô, và Đức cũng đã và đang tư vấn rất nhiều các trường, và đặc biệt là làm việc với các thầy cô về việc thay đổi cách dạy. Thì thật sự là cái vấn đề mà gọi là nhức nhối nhất hiện nay, tức là cái vấn đề mà thầy cô đang gặp phải, theo Đức cái thiếu nhất là gì?
Chúng ta có thể lùi lại, chúng ta nhìn rộng ra một chút. Thì trong một cái hệ thống giáo dục của bất kỳ quốc gia nào cũng thế thôi, nếu như chúng ta muốn thay đổi thì nó có ba cái trụ cột. Thứ nhất là chương trình và giáo trình hay gọi là sách giáo khoa. Cái thứ hai là liên quan đến việc dạy và học. Và cái thứ ba là kiểm tra và đánh giá. Thì nếu như mà cả ba cái thứ đó, ba cái trụ cột đó nó được thay đổi một cách đồng bộ thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ. Thế nhưng cái điều đáng buồn ở hầu hết mọi quốc gia là ba cái thứ đó nó thay đổi không đồng bộ. Thế hiện tại là gì? Chúng ta đang thay đổi chương trình và sách giáo khoa. Bản thân các thầy cô cũng đang thay đổi cách dạy và cách học. Dạy và học nó là hai thao tác khác nhau. Nó có cái điểm chung, nó có cái điểm riêng. Thường chúng ta hay nói tắt là dạy học. Thế nhưng mà thao tác dạy nó khác và thao tác học nó khác. Thế thì một mặt là chương trình thay đổi, một mặt là thao tác dạy và thao tác học cũng đang có những cái thay đổi. Thế nhưng mà khi mà hệ thống kiểm tra đánh giá nó chưa thay đổi thì nó có một cái sự vênh về mặt kỳ vọng. Và cái sự vênh về kỳ vọng đó nó tạo ra rất nhiều áp lực. Áp lực từ phía nhà trường, ban giám hiệu. Áp lực từ phía gia đình. Phụ huynh thì vẫn kỳ vọng rằng là con tôi cần phải được học những cái gì đấy nó đổi mới. Thế nhưng các thầy cô phải đảm bảo là nếu như mà con tôi nó đi thi một cái kỳ thi gì, điểm nó vẫn được cao. Thế thì cái sự vênh về kỳ vọng đấy nó tạo ra rất nhiều những cái áp lực khác. Và một góc độ khác nữa là động lực của các thầy cô. Khi mà mọi thứ nó thiếu thốn, về mặt tài chính chúng ta thiếu, về mặt cơ sở vật chất chúng ta thiếu, về mặt tài nguyên tham khảo chúng ta thiếu, và lại rất nhiều cái áp lực đấy nó dồn vào. Thế nên là các thầy cô không còn cái động lực để mà chúng ta đổi mới thường xuyên, đổi mới liên tục và đổi mới bền bỉ trong cái công tác mình dạy như thế nào và trong việc hỗ trợ học trò của mình cách học như thế nào cho nó tốt hơn. Và quay ngược trở lại một chút nữa, nếu như mà anh Khánh có nhớ lại thời gian chúng ta học phổ thông á, thì trong suốt 12 năm chúng ta đi học, chúng ta được học những bài học, rất nhiều những bài học. Những bài học đầu tiên là chúng ta học chữ, học ghép vần, học tính toán. Thế nhưng trong 12 năm đó không ai dạy chúng ta cách học như thế nào. Chúng ta được học nhiều bài học với nhiều nội dung khác nhau, nhưng mà cái bài học quan trọng nhất là cách học như thế nào hiệu quả thì không ai dạy. Thì đấy cũng là một cái điểm mà trong những cái chương trình đào tạo giáo viên chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Đó là gì ạ? Bản thân các thầy cô cũng cần phải biết cách học như thế nào, bản thân mình học như thế nào, và sau đó thì mình giúp cho học trò của mình học như thế nào, và xa hơn nữa giúp cho phụ huynh hiểu được cách học như thế nào để đồng hành cùng con học được tốt hơn.
Vậy là cái vấn đề còn thiếu của giáo viên, tức là họ quên đi cái khía cạnh là phải học như thế nào nữa. Họ chỉ học cách dạy như thế nào thôi.
Thực ra là cũng không phải là họ quên đi đâu, mà nhiều giáo viên người ta rất ý thức được cái câu chuyện này, bởi vì là trong những cái hoạt động về đổi mới giáo dục, chúng ta thấy là có rất nhiều cộng đồng giáo viên tích cực ở mọi miền cả nước, và họ vẫn chủ động họ đi, họ tìm cách để học như thế nào. Thế nhưng mà sau khi mà họ học xong rồi, họ quay ngược trở về trường, quay ngược trở về lớp của họ, họ không có cơ hội để áp dụng. Thế nên là bên cạnh câu chuyện là giáo viên tìm cách để hiểu và vận dụng làm thế nào để học tập hiệu quả, thì bản thân đội ngũ lãnh đạo nhà trường chúng ta cũng phải tạo cơ chế, tạo ra những cái cộng đồng học tập để giáo viên có thể chia sẻ với nhau. Giáo viên từ các bộ môn khác nhau, từ các khối lớp khác nhau đều có thể kết hợp được với nhau.
Cái việc mà thiếu cái này là do cái giáo trình cũ từ trước đến giờ hay như thế nào? Từ cái cách mà giáo viên được đào tạo từ trước đến nay là thiếu cái học phần là học phải cách học à?
Vâng, thực ra thì trong những cái chương trình về đào tạo về giáo viên thì cũng có những cái học phần liên quan đến tâm lý học giáo dục, tâm lý học sư phạm. Thì nó cũng có về những cái kiến thức nội dung liên quan đến việc là tâm lý của người học như thế nào. Thế nhưng mà về cơ bản là những cái nội dung đấy nó hơi lỗi thời một chút, hơi cũ một chút. Và trong khi là bối cảnh ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều công nghệ mới nó được sản sinh ra, phương thức học tập, cách thức tổ chức lớp học nó khác đi. Và ngay cả các nước ở trên thế giới, các nước tiên tiến thôi, Mỹ rồi châu Âu, người ta cũng luôn luôn phải thay đổi cái quá trình là cái phương thức tổ chức lớp học như thế nào để hiệu quả, để đáp ứng một cái bối cảnh mới. Và nếu như mà chúng ta không cập nhật để kịp thì cái độ vênh đến liên tục nó sẽ diễn ra. Bởi vì chúng ta mất 4 năm để chúng ta đào tạo ra một giáo viên, và sau đấy thì giáo viên đấy lại mất thêm một vài năm nữa để bắt đầu là đi dạy và có thêm kinh nghiệm. Thế nhưng những cái giáo trình đào tạo giáo viên nó vẫn là những cái giáo trình của 5 năm trước, của 10 năm trước. Và công nghệ thì hàng ngày nó sản sinh ra, theo hàng ngày, theo hàng giờ. Và nếu như chúng ta không thay đổi thì giáo viên sẽ càng ngày càng bị xa lầy vào cái những cái khoảng cách liên tục nó chồng lấn lên nhau như vậy.
Mà giáo viên ở đây là mình đang nói giáo viên ở tất cả các cấp lớp, hay là sẽ có cụ thể từng cấp lớp sẽ khác nhau hay như thế nào?
Ở từng cấp lớp ấy, thì nó sẽ khác nhau ở cái góc độ là tâm lý học của học sinh, khác nhau về góc độ về mặt kiến thức. Thế nhưng mà chúng ta nói ở góc độ là người thầy, thì cái tâm thế của người thầy trong cái thời đại này, cá nhân mình nghĩ là nó không có cái sự khác biệt giữa các bậc học. Thì nếu như mà chúng ta quay ngược trở lại một chút ấy, thì khoảng cuối những năm 60 và đầu những năm 70 thì có một nhóm các nhà khoa học ở Đức, người ta có đưa ra một cái khái niệm, đó là chu trình bán rã tri thức.
Bán rã tri thức,
bán thức. Là như nào? Tức là giống như là chu trình bán rã phóng xạ của những cái nguyên tố hóa học ấy, thì sau một cái khoảng thời gian x gì thì nó cái lượng phóng xạ nó giảm đi một nửa. Thì tương tự như vậy, đối với những cái khối lượng kiến thức thì sau một khoảng thời gian x gì thì một nửa của nó cũng trở nên lỗi thời, nó trở nên cũ đi, nó không còn nhiều cái tính hữu dụng nữa, không còn cạnh tranh được nữa. Thì đối với những cái kiến thức phổ thông thì cái khoảng thời gian nó dài hơn, nó có thể là 10 năm, có thể là 15 năm. Với những cái kiến thức chuyên ngành thì nó ngắn hơn, và với những cái kiến thức mà về công nghệ thì nó còn ngắn hơn nữa. Ví dụ như là với kiến thức ở bậc đại học chẳng hạn, thì cách đây khoảng 20 năm, 30 năm, cái chu trình bán rã kiến thức nó rơi vào khoảng độ tầm 5 cho đến 7 năm. Tức là bạn sinh viên học năm thứ nhất, sau khi bạn tốt nghiệp xong, bạn ra trường bạn làm 1-2 năm, thì một nửa cái kiến thức của bạn học được năm thứ nhất nó trở nên lỗi thời. Thế nhưng bây giờ nó đã còn khoảng độ tầm 2 năm thôi. Tức là đến lúc bạn học năm thứ 3 thôi, thì một nửa những gì bạn học được ở năm thứ nhất nó đã trở nên lỗi thời rồi. Và sau này nếu như mà bạn đi làm thì bạn không thể nào có cái sức cạnh tranh với những cái lứa sinh viên nó tốt nghiệp sau này. Thế thì nếu như chúng ta quay ngược trở lại, nhà trường chỉ tập trung đơn thuần vào câu chuyện là chúng ta dạy kiến thức, chúng ta kiểm tra kiến thức và chúng ta không phát triển năng lực của người học, thì người học sẽ bị đi vào cái vòng xoáy, trở thành nạn nhân của cái chu trình bán rã tri thức như vậy. Và nếu như chúng ta quay ngược trở lại, vậy thì chúng ta cần cung cấp cho người học cái gì? cái yếu tố đầu tiên đấy chính là một cái năng lực tự học. Thì ở trong bất kỳ một cái bối cảnh nào, ở trong bất kỳ một cái nội dung nào, người ta đều có thể xác định được mình cần học cái gì và mình cần học nó như thế nào. Giống như câu chuyện chúng ta nấu bếp vậy. Chúng ta thay vì việc là gì, chúng ta nói với học sinh rằng là đây là củ cà rốt. Củ cà rốt này thì hàm lượng dinh dưỡng nó là như thế này. Chúng ta cần dạy cho học sinh biết là làm thế nào để chúng ta lựa chọn một củ cà rốt nó tươi, nó ngon, và cách chế biến nó như thế nào để phù hợp với chế độ dinh dưỡng của những người khác nhau. Đó. Thì tại sao chúng ta vào nhà hàng, chúng ta được phép gọi những cái món ăn phù hợp với khẩu vị của từng người, mà chúng ta vào trong nhà trường, chúng ta vào trong lớp học, chúng ta lại không có những cách tiếp cận phù hợp với từng người. Thì đó là bài toán rất lớn đặt ra với các nhà trường và với các giáo viên.
Anh quay trở lại một chút, lúc nãy Đức nói về cái học, cái cách học. Thì cụ thể ở đây, cái cách học mà mình cần giáo viên phải thay đổi, tức là cần cái việc phải hiểu được là học cách học là học cái gì?
Cách học ở đây nó bao gồm cái cách là, thứ nhất là chúng ta xác định là mình muốn học cái gì, mình cần học cái gì, cái nhu cầu học tập của chúng ta là cái gì. Và cái thứ hai là cái phương thức chúng ta học tập nó như thế nào, chúng ta học tập nó hiệu quả đến đâu. Và cái phương thức đấy, nó bao gồm rất là nhiều yếu tố khác nhau. Nó bao gồm những cái điều kiện về vật chất, vật lý xung quanh chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, nó là cái sự hiểu sâu hơn về cái cơ chế hoạt động của bộ não của chúng ta, về mặt tinh thần của chúng ta. Kiến thức nào, tần suất nào, thời lượng nào là phù hợp để cho một học sinh ở cái độ tuổi này học tập. Một cái đứa trẻ mầm non thì các bạn ấy có thể tập trung được trong khoảng độ tầm 5 phút hoặc là 6 phút. Học sinh tiểu học có thể tập trung trong khoảng độ tầm 10 phút. Học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông có thể tập trung được cao độ trong khoảng độ tầm 15 cho đến 16 phút. Vậy thì tại sao một cái tiết học lại là 35 phút? Tại sao một tiết học là 45 phút? Chúng ta sẽ cơ cấu những cái khoảng tập trung đấy trong 35 phút đấy như thế nào để trẻ có thể tập trung được hiệu quả nhất và trẻ tương tác được với nhau được hiệu quả nhất? Thì đấy chính là những cái ví dụ của câu chuyện là chúng ta học cách học như thế nào. Và từ đó chúng ta tổ chức triển khai là cách chúng ta tổ chức việc học của học sinh và cách chúng ta tổ chức việc dạy của giáo viên như thế nào.
Chúng ta nghe rất nhiều về cái việc là làm sao để học sinh có thêm cái khả năng tự chủ, tự lực, và không phải là cái việc thụ động là cái thầy cứ giảng và trò ghi chép, học thuộc lòng nữa. Mà chúng ta luôn nói rất nhiều về việc thay đổi cái cách làm sao để học sinh chủ động hơn. Thì ở đây trong cái cách dạy này thì làm sao để giáo viên tạo động lực để học sinh có thể tự chủ, hoặc là làm thế nào để thiết kế những cái cách thức dạy mà học sinh có thể tự chủ hơn?
Ở trên báo đài, ở các trường ấy, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều là lấy học sinh làm trung tâm. Và ở trên những cái diễn đàn thì nhiều người sẽ hiểu lầm nó một chút rằng là gì ạ? Hãy tôn học sinh làm trung tâm và hãy chăm bẵm học sinh như là một ông vua bà chúa. Thì đó không phải là câu chuyện chúng ta lấy học sinh làm trung tâm. Vấn đề chúng ta phải đặt ra đây là lấy học sinh làm trung tâm của cái gì? Thì đối với cái quá trình học thì chúng ta nên lấy học sinh làm trung tâm của cái tiến trình học tập, của cái hoạt động học tập. Và các em sẽ chỉ thực sự là trung tâm của hoạt động học tập khi các em sở hữu cái hoạt động học tập đấy. Các em học cho bản thân các em. Thế thì nếu như mà anh Khánh để ý, các thầy cô gọi là cấp tiến, thì các thầy cô thường hay đưa ra những câu hỏi. Những câu hỏi mang tính chất là khơi gợi, những cái câu hỏi để định hướng bài học. Và các thầy cô đưa ra câu hỏi và học sinh trả lời. Đó là một cái việc cũng khá là hiệu quả. Thế nhưng ngay cái thời khắc khi mà học sinh trả lời, thì chúng ta có muốn hay không thì gương mặt của người thầy, người cô chúng ta cũng có những cái thay đổi. Chúng ta thấy một cái câu trả lời hay một cái là chúng ta nở một cái nụ cười. Chúng ta thấy một cái câu trả lời nó chưa đúng ý của chúng ta, chưa biết là nó đúng sai như thế nào, thì chúng ta có thể là hơi chau mày một chút, chúng ta hơi nhướng mày một chút. Thì đứa trẻ sẽ nhìn vào đó và đứa trẻ từ những cái lần sau sẽ có những cái điều chỉnh. Thầy Khánh sẽ thích câu trả lời như thế này, thầy Đức sẽ thích những câu trả lời như thế kia. Thì cái quá trình đấy liên tục nó lặp đi lặp lại thì nó củng cố cái sự điều hướng của đứa trẻ theo hướng của giáo viên. Và đứa trẻ nó mất đi cái khả năng tự chủ của nó trong câu chuyện là xác định mục tiêu học tập. Và chúng ta có thể thay đổi nó bằng cách là chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta để cho đứa trẻ tự đặt ra những câu hỏi của chính mình. Và khi các em tự đặt ra câu hỏi rồi thì đó là câu hỏi của các em. Các em sẽ đi tìm câu trả lời.
Tôi không cần phải khơi nữa hay sao?
Không cần phải khơi nữa. Mà chúng ta có những cái phương thức để các em tự đặt ra câu hỏi. Và các em đặt ra rồi thì đó là của các em, và các em sẽ đi tìm câu trả lời cho cái vấn đề của các em. Thì trong cái quá trình đấy trẻ học được từ nhau rất là nhiều. Và lúc đó giáo viên của chúng ta là gì ạ? Không phải là chúng ta không làm gì, mà chúng ta phải quan sát cái quá trình đó, chúng ta điều tiết cái quá trình đó để hỗ trợ trẻ trong quá trình đưa ra câu hỏi, tinh chỉnh câu hỏi của mình, cải tiến nó, biến nó thành những dạng câu hỏi khác nhau để phù hợp với cái mục tiêu của bài học. Thì thông qua đó thì trẻ sẽ thực sự là làm chủ quá trình học của mình.
Nhưng giả sử mà trẻ không thể tự đặt câu hỏi thì sao?
Bản tính của con người chúng ta là cái bản tính rất là tò mò. Khi một đứa trẻ bắt đầu tập nói, bắt đầu biết nói từ 3 tuổi, nó nói rất nhiều và nó hỏi rất nhiều. Từ 3 tuổi đến 6 tuổi là trẻ hỏi nhiều kinh khủng. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta để ý từ 6 tuổi cho đến khoảng 10 tuổi là nó bắt đầu nó hỏi ít đi.
Vì lý do vì sao? Do mình can thiệp hay sao?
Nhiều người thường hay ồ lên là bởi vì 6 tuổi nó đi học.
Ừ.
Thì tất nhiên là đúng, 6 tuổi thì là trẻ đi học. Thế nhưng mà trước đó nữa, cả ở nhà, cả ở trường, trẻ nó đến nó hỏi bố một cái câu gì đấy, bố thường là bận quá, ui cái này đi ra hỏi mẹ, bố không có thời gian. Hỏi mẹ thì mẹ mà bận quá, mẹ sẽ hay hỏi, hỏi gì mà con hỏi nhiều thế.
Do không được trả lời.
Con hỏi lắm thế. Đó. Thì một phần là do không được trả lời, nó cụt hứng đi, nó mất hứng đi. Một cái phần nữa là khi mà trẻ lên lớp rồi thì cái số lượng học sinh nó đông. Và số lượng giáo viên so với học sinh thì chúng ta khá là ít. Thế nên là một cái câu hỏi của trẻ đặt ra là ít nhận được cái sự ghi nhận, ít nhận được cái sự quan tâm. Và đặc biệt nữa, chúng ta có những cái phản ứng mang tính chất là gì ạ? Chúng ta phán xét những cái câu hỏi của trẻ. Hỏi gì mà ngớ ngẩn thế? Nhưng cái đấy nó làm cho trẻ nó thụt lại, nó lùi lại phía sau, nó không sẵn sàng, nó muốn hỏi nữa. Thì chúng ta đừng lo là trẻ không biết cách hỏi. Khi mà chúng ta đã sẵn lòng để cho trẻ hỏi rồi thì trẻ nó sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi, nó đặt ra vô vàn câu hỏi. Thế nhưng quan trọng nhất là chúng ta tạo điều kiện để cho trẻ hỏi. Và khi trẻ đưa ra câu hỏi, chúng ta đừng phán xét câu hỏi của trẻ. Ở góc độ là giáo viên, chúng ta không cần nói ra cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi rất hay, cảm ơn bạn đã có một câu hỏi rất là thú vị.
Đó
là một cái sự phán xét rồi, mặc dù chúng ta thấy rằng là đó là một cái lời khen.
Thì sẽ làm gì?
Chúng ta chỉ cần một cách rất đơn giản thôi. Cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi. Và sau đó chúng ta lắng nghe câu hỏi của các bạn khác. Chúng ta cảm ơn em đã đưa ra một câu hỏi.
Không nên khen quá mức.
Không khen, không chê. Chúng ta cảm ơn cái thao tác trẻ đã hỏi. Và cái việc câu hỏi đấy nó như thế nào, trẻ sẽ tự làm việc với nó tiếp theo. Thì chúng ta có những cái bộ kỹ thuật để hướng dẫn giáo viên trong cái câu chuyện, hướng dẫn trẻ như thế nào. Thế nhưng mà cái bước đầu tiên đó, chúng ta không phán xét. Phán xét ở đây có nghĩa là không chê và cũng không khen. Chúng ta cảm ơn, chúng ta ghi nhận cái công sức của các em là các em đã đặt ra câu hỏi. Thế còn nội dung câu hỏi như thế nào, các em là chủ của cái câu hỏi đó. Các em sẽ có cái tiến trình, các em đục đẽo câu hỏi đó, tinh chỉnh đó, biến nó thành muôn hình vạn trạng khác nhau. Đó là quá trình của các em. Chúng ta không được phép xâm phạm vào cái quá trình đó.
Các em sẽ chủ động đặt ra câu hỏi để tự học. Nhưng mà ở góc độ thầy cô thì mình vẫn có sự can thiệp nào đó về mặt định hướng hay không? Khi mà nếu không thì sẽ để trẻ một cái tự do, nó sẽ đi lạc ra chỗ khác thì sao?
Tức là gì ạ? Chúng ta thay vì việc chúng ta bắt đầu bằng một câu hỏi thì chúng ta có thể là đưa ra một cái đối tượng nào đó, chúng ta đưa ra một cái vật thể nào đó, một câu chuyện nào đó để trẻ quan sát. Sau khi trẻ quan sát xong thì chúng ta sẽ mời trẻ đặt ra câu hỏi. Và những cái nguyên tắc chúng ta đưa ra có thể rất là đơn giản thôi. Ví dụ như các em hãy đặt ra nhiều câu hỏi nhất có thể. Các em nghĩ ra cái gì thì các em hãy viết ra đúng những cái câu như thế. Và các em không phán xét câu hỏi của các bạn khác. Và sau khi mà trẻ đã đưa ra rất nhiều câu hỏi rồi, chúng ta đề nghị trẻ, chúng ta yêu cầu học sinh của chúng ta, các em hãy chọn ra 2 câu, 3 câu mà em thấy nó quan trọng nhất. Thì trong cái quá trình đó thôi, trẻ quay ngược trở lại, trẻ rà soát lại toàn bộ cái tiến trình tư duy của mình và trẻ chọn ra những cái câu hỏi quan trọng nhất. Sau đó các em lý giải tại sao em lại cho rằng câu này là câu quan trọng nhất. Thì trong cái quá trình đó, các em chia sẻ với nhau và chúng ta lắng nghe, chúng ta điều tiết cái quá trình chia sẻ đó. Đó, thì thông qua đấy thì các câu hỏi của các em nó cũng sẽ không lan man và nó sẽ quay ngược trở lại, nó đi đúng cái trọng tâm mà chúng ta mong muốn. Thế thì ở đây không phải là giáo viên chúng ta định hướng, mà chúng ta giúp cho trẻ tự tìm ra cái hướng đi.
Với thực tế Việt Nam thì đôi khi một lớp thì có quá đông học sinh, rồi giáo viên thì đấy, một cô, một thầy nhưng mà rất đông học sinh. Thì thực tế nếu một thầy cô đó mà muốn thay đổi theo cái cách này thì nó sẽ gặp những cái vấn đề gì vướng mắc không?
Thứ nhất là nó sĩ số đông, nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Thì thực ra là bài toán sĩ số này chúng ta về mặt vĩ mô là chúng ta phải giải dần dần câu chuyện, dần dần câu chuyện của cả hệ thống nói chung. Thế nhưng mà ở trong một lớp học ấy, cái việc mà sĩ số đông và sau đó thì chúng ta lại dồn mọi kỳ vọng vào trong 45 phút học thì cái điều đấy là một cái điều nó rất là căng thẳng. Thì cái điều đầu tiên là giáo viên chúng ta cần phải xác định rằng là 45 phút đó không phải là 45 phút để chúng ta làm mọi thứ. Có những thứ chúng ta gọi là để cho trẻ gợi nhớ lại kiến thức hoặc là để cho trẻ giao bài tập, để cho trẻ về nhà. Nhưng cái thứ đó công nghệ nó có thể hỗ trợ được chúng ta. Trẻ có thể, chúng ta giao cho trẻ bài tập ở nhà trên những cái nền tảng công nghệ khác nhau. Trẻ có thể là ôn tập lại nó ở trên những cái nền tảng công nghệ khác nhau. Và trước khi trẻ vào lớp, chúng ta giáo viên, chúng ta lên trên những cái nền tảng đó chúng ta kiểm tra để chúng ta biết được là trẻ đã ôn lại hay chưa. Và sau đó thì chúng ta chỉ gợi nhớ lại bằng câu chuyện là có thể mời một hoặc là hai bạn thuật lại hoặc là kể lại về cái trải nghiệm học tập của mình, về những cái điều mới mà mình khám phá ra. Thế còn sau đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta triển khai những cái nội dung khác. Và trong giáo dục thì nó có một cái thuật ngữ nữa, đó là lớp học đảo ngược. Tức là gì ạ? Lớp học theo mô hình người ta gọi là truyền thống á, là giáo viên lên lớp dạy nội dung mới và trẻ về nhà thì trẻ thực hành, trẻ làm bài tập. Đó. Thì lớp học đảo ngược đây là gì? Cái phần dạy nội dung mới chúng ta chuyển để cho trẻ tìm hiểu trước ở nhà. Và sau đó thì lên lớp là chúng ta tổ chức những hoạt động để khám phá, để tìm hiểu sâu hơn. Thì đó là cái cơ hội để cho giáo viên tương tác với học sinh sâu hơn, thay vì việc đơn thuần lên lớp và dạy kiến thức mới.
Đúng là lý tưởng là như vậy. Đúng lý tưởng cho học sinh tìm hiểu trước. Nhưng mà vô thực tế thì không phải trường nào cũng áp dụng được và không phải thầy cô nào áp dụng được. Thì theo Đức thì đúng là Đức cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều trường và tư vấn rất nhiều trường. Thì cái việc mà để áp dụng điều đó đúng là vào thực tế thì nó sẽ gặp những cái vướng mắc. Làm sao để cái này nó áp dụng rộng rãi hơn? Thường sẽ vướng cái gì?
Thực ra là để áp dụng một cách là rộng rãi và triệt để những cái cải tiến sư phạm nói chung, không chỉ đơn thuần những kỹ thuật này thôi, thì nó có sự khác biệt giữa hệ thống trường công và hệ thống trường tư do điều kiện tài chính, điều kiện cơ sở vật chất khác nhau, điều kiện con người khác nhau. Thế nên chúng ta không cần phải kỳ vọng là mọi nhà trường đều áp dụng 100% như nhau. Giả sử như là trong những cái nghiên cứu mà cá nhân Đức và những cộng sự đã tiến hành trước đây ấy, thì giáo viên trường công ở Việt Nam trung bình một năm họ bỏ ra khoảng 50 cho đến 60 giờ để họ tự đào tạo thêm về công tác chuyên môn. Nhưng giáo viên trường tư họ dành đến khoảng 90 giờ. Và giáo viên những trường quốc tế họ dành đến khoảng 120 giờ. Thì đó là một cái chỉ vào khác biệt hoàn toàn rồi.
Tự đào tạo, tự học thêm.
Tự học thêm nó đã khác rồi. Thế nên quay ngược trở lại, giáo viên trường công không nhất thiết là ngày nào giờ nào chúng ta cũng phải áp dụng những cái biện pháp như vậy. Chúng ta có thể là cân đối lựa chọn 5%, 10%. Như vậy nó đã ổn rồi. Và từ 5%, 10% đấy, nó hình thành cái thói quen cho học trò và cái thói quen cho người thầy. Thế thì học trò nó sẽ không chỉ học ở trong cái câu chuyện là học trò nó cộng tác với nhau như thế nào, mà học trò sẽ nhìn cả cách các thầy các cô cộng tác với nhau như thế nào và các em nữa không? Thì đầu tiên chúng ta cứ bắt đầu có thể là một tuần một tiết đã, một tuần hai tiết đã, sau đó chúng ta tăng dần lên, chúng ta tăng dần lên. Và nhiều năm sau, nhiều tháng sau thì cái nền nếp, cái hành vi của nhà trường nó được hình thành, cái văn hóa mới của nhà trường nó được hình thành. Thì cái sự khác biệt ở đây giữa công và tư đó là cái thời gian của sự thay đổi thôi. Thì cái quãng thời gian ở các trường công với những cái điều kiện nó hạn chế hơn, với cơ sở vật chất nó hạn chế hơn, nguồn lực, tài nguyên, tham khảo vân vân hạn chế hơn, thì cái thời gian thay đổi nó sẽ kéo dài hơn. Và quan trọng nhất vẫn là một cái nguồn lực, đấy là phụ huynh. Ở đây không phải nói rằng là gì ạ, phụ huynh hãy đóng góp thêm tiền cho nhà trường. Cái câu chuyện đấy chúng ta không bàn ở đây.
Okay.
Vì câu chuyện tài chính nó nhiều khi nó dẫn đến những cái hệ quả nó dở khóc dở cười. Thế nhưng cái mà nhà trường cần phụ huynh am hiểu nhất á, đó là một cái sự thấu hiểu và đồng hành. Nó đơn giản nhất như thế này thôi.
Cụ thể như nào?
Hôm nay đứa trẻ nó đến trường nó học, nó đi về nhà, bố mẹ dành ra 5 phút, 10 phút để hỏi lại cùng với con xem hôm nay con ở trên trường con học có vui không? Hôm nay trên trường con học cái gì? Cái đấy nó như thế nào con kể lại cho bố mẹ. Thì thứ nhất đó là một cái sự quan tâm, một cái sự chia sẻ. Bố mẹ hiểu con cái nó cũng sẽ cảm thấy là có một cái sự gần gũi hơn. Và ở góc độ khoa học giáo dục, đấy chính là một cái quá trình chúng ta gợi nhớ lại và trẻ ôn lại bài. Cuối ngày trước khi đi ngủ, chúng ta dành khoảng độ tầm 10-15 phút, chúng ta ngồi chúng ta trò chuyện với con thôi. Cái việc đấy nó giúp ích vô cùng.
Tôi chưa kể chuẩn bị bài trước, bài mới trước.
Đúng rồi. Thế thì nếu như chúng ta nói về mặt khoa học não bộ nhé, thì cái việc đấy ấy, thứ nhất là nó giúp cho trẻ nó gợi nhớ lại những cái gì mà nó đã học ở trong ngày. Thì trong khoa học giáo dục người ta gọi đấy là phương pháp lặp lại ngắt quãng. Tức là thay vì việc là chúng ta không gợi nhớ lại, chúng ta cứ để nó quên dần đi, thì buổi sáng trẻ đến trường, trẻ học xong, sau khoảng 8 tiếng, 9 tiếng sau về nhà đến buổi tối, nó đang quên như này rồi, bố mẹ hỏi lại, nó gợi nhớ lại. Và khi mà nó gợi nhớ lại như thế thì sau đấy thì nó đi ngủ. Và trong lúc nó đi ngủ, bộ não của nó vẫn tự tạo ra những cái kết nối để nó kết nối những cái kiến thức đó lại với nhau. Thì bản thân cái việc đấy thôi, hành động rất nhỏ như vậy thôi, nó giúp ích cho cả trẻ, giúp ích cho cả bố mẹ gần gũi nhau hơn, và nó giúp ích cho cả thầy cô giáo nữa.
Thực sự là đúng là phụ huynh không nên phó mặc hoàn toàn cho nhà trường, và đây là cái nhiệm vụ của cả thầy cô và cả phụ huynh nữa chứ. Câu chuyện rất lớn trong cái chuyện mà thay đổi cái cách dạy và cái hiệu quả của việc dạy, thì về nhà mình chuẩn bị thêm hoặc là dùng cái phương pháp như Đức là nhắc lại để cho việc lên trường nó hiệu quả hơn. Chưa kể là còn chuẩn bị bài mới trước để cho lên lớp thì cô mới bắt đầu.
Nó rất là mất thời gian. Và nếu như mà chúng ta dành thời gian chúng ta cùng với trẻ đơn thuần thôi, chúng ta không phải đọc kỹ. Chúng ta, thế hôm sau trên lớp con học cái gì? Chúng ta chỉ cần nói là ông già đây con học cái môn này, học cái bài này, chỉ cần nói đến cái tên bài thôi, chưa cần nói đến chi tiết gì cả. Và nếu như mà chúng ta dành thời gian chúng ta đọc lướt qua, chúng ta có thể cùng con thảo luận xem, à thế thì với cái bài đấy thì con mong chờ cái điều gì, con muốn tìm cái câu hỏi gì, con muốn trả lời cái gì, nó giúp ích rất nhiều rồi. Còn nếu không thì hôm sau trẻ đến lớp nó sẽ rất là lúng túng, nó sẽ rất là cuống. Và khi mà cô nói rằng là các bạn đã soạn bài chưa, các bạn đã chuẩn bị bài chưa, mồ hôi bắt đầu đổ ra, thì với một cái tâm thế nó không sẵn sàng như vậy, nó không phải là điều kiện để bắt đầu một cái tiến trình học tập.
Ừ. Bố mẹ ngày nay thì ngày càng bận rộn, nên là đây là cũng là một vấn đề khác rất lớn.
Khác nữa. Và nhất là với phụ huynh mà có con nhỏ, bố mẹ, ông bà chúng ta thường phó thác cho những cái thiết bị điện tử để cho con xem điện thoại, xem TV, xem iPad, thì chúng ta quên mất một điều rằng là cái ánh sáng xanh từ những cái màn hình LED đấy nó tác động rất lớn, nó làm cho trẻ cuốn hút vào nó rất nhiều, và đồng thời nó tác động đến cái quá trình liên kết những cái neuron thần kinh ở trong não và làm cho cái tiến trình phát triển não bộ của trẻ nó chậm đi. Thế nên là chúng ta phó thác cho những cái thiết bị đó, chúng ta có được một cái khoảng thời gian thoải mái hơn, tự do hơn để chúng ta làm việc của chúng ta. Cái hành động đấy nó rất dễ làm, thế nhưng cái giá chúng ta phải trả nó rất kinh khủng khiếp.
Thực sự là một cái lý cũng đáng suy ngẫm nha, là cái chuyện mà bố mẹ sẽ phải đóng góp như thế nào cho cái công cuộc thay đổi này của thầy cô. Quay trở lại thầy cô một chút thì có vẻ như là nãy giờ mình nói thì cái cách dạy cần phải thay đổi. Ở đây anh hỏi một chút về cái nội dung, tức là cái mình hay nhớ là thầy cô hay chuẩn bị giáo trình, giáo án đúng không? Thì ở đây cái việc mà cái áp lực từ việc phải truyền tải bao nhiêu nội dung đó trong một buổi đó, nó có làm ảnh hưởng tới cách dạy không? Giả sử thầy cô rất là muốn thay đổi, muốn một người thầy, người cô bây giờ muốn thay đổi cách dạy của mình, nhưng do là phải trong một cái tiết đó phải truyền tải bao nhiêu cái số lượng thông tin đó, và ở trên đưa xuống là bắt buộc phải dạy hết cái bài này, khiến cho mình muốn thay đổi cách, mình không thay đổi được, thì có tình trạng đó hay không? Và nếu muốn thay đổi, phải thay đổi như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Khánh. Thực chất thì với cái chương trình phổ thông mới mà chúng ta gọi là chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, thì cái nỗi lo sợ đấy nó đã không còn nữa rồi. Tức là về mặt chương trình là gì ạ? Chương trình quy định theo chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra đây là theo học kỳ, theo năm học, chứ không phải là theo từng tiết. Và thậm chí là cái thứ tự, nội dung này trước đây là gì? Chúng ta đến buổi 1 tiết 1 là chúng ta phải dạy nội dung X, đến buổi 2 chúng ta phải dạy nội dung Y. Thế nhưng mà với cái cấu trúc chương trình mới á, là chúng ta không bị giới hạn ở trong cái câu chuyện đó. Chúng ta có thể là điều tiết với nhau để tạo thành những cái dự án học tập, hoặc là những cái nội dung giữa môn này với môn kia chúng ta có thể kết hợp với nhau được. Miễn là đến hết học kỳ, hết năm học, trẻ đã đảm bảo là được học những cái nội dung đó, trẻ ghi nhận được những cái kiến thức đó, hình thành được những cái năng lực đó, như vậy là được. Thế nhưng đó là về mặt chủ trương. Thế nhưng trong công tác thực hành, khi đi về đến các địa phương,
thực tế đó,
thì các địa phương vẫn rất là chưa quen với cái cách làm mới, và các địa phương vẫn dạy kiểm tra theo cách làm cũ, thì và bản thân các thầy các cô vẫn sẽ lo sợ. Thế nên là mọi người không có nhiều cái dư địa trong quá trình mà chúng ta điều chỉnh như thế. Thế nhưng một cái điều rất là đáng tiếc ở đây ấy, đó là gì? Chúng ta không bị gò bó bởi cái tuần tự như vậy, bởi cái thứ tự như vậy.
Có quyền thay đổi,
quyền thay đổi cái phân phối chương trình của chúng ta. Tức là gì? Chúng ta dạy cái này trước, cái kia sau, không vấn đề gì. Thế nhưng ở góc độ nữa, đó là ở góc độ là phụ huynh, ở góc độ là dư luận. Khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ quay ngược trở lại, tại sao đến ngày này mà thầy lại không dạy cái bài này? Đó, thì ở góc độ phụ huynh chúng ta cũng cần nên hiểu thêm. Tức là các thầy là người hiểu con mình nhất, các thầy các cô. Khi mà các thầy các cô hiểu như thế thì các thầy các cô có thể là cấu trúc nó lại để tiến trình. Vì là trong một lớp chúng ta có thể là một lớp kể cả 30 bạn hay là 40 bạn, thì cái năng lực thụ đắc kiến thức, năng lực hấp thụ kiến thức của các bạn ấy nó sẽ khác nhau. Thì có thể là có nhóm này sẽ nhanh hơn, có nhóm kia chậm hơn. Không nhất thiết là chúng ta phải là đưa một cái bát cháo trắng và bắt tất cả các con là cùng ăn một cái bát như thế. Có bạn thì thích thêm đường, có bạn thì thích thêm gia vị, đó là khẩu vị của các bạn, và thầy cô là người biết cái chuyện đó. Thì hoàn toàn là hiện nay là thầy cô không bị ràng buộc bởi cái đó. Thế nhưng mà ở góc độ nào đấy thì cái tâm lý của các thầy các cô vẫn chưa quen,
tâm lý cũ đúng không?
Chưa nghĩ rằng là mình có cái quyền như vậy. Nhưng thực ra là thầy cô có cái quyền như vậy.
Cũng là tin tốt như thầy cô chứ. Nhưng có điều là
để mà thực hành thì nó lại là cả một cái quá trình rất là dài.
Vậy thì vấn đề về chuyên môn thì không phải là vấn đề lớn, mà ở đây là cái cách thức thôi.
Đúng rồi.
Cách thức thôi, còn các vấn đề về chuyên môn thì không phải là vấn đề của cái thầy cô Việt Nam.
Vâng, thực ra là cách thức triển khai, và bên cạnh đấy nữa là đội ngũ quản lý làm thế nào để chúng ta tạo thêm động lực cho các thầy cô. Liên quan đến cái chế độ cho các thầy cô, chúng ta phải có cách nào đó để cho các thầy cô có thể là yên tâm công tác. Ví dụ như là hồi cuối năm rồi thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng có nói rằng là gì ạ? Bộ có mọi thứ nhưng ngoài trừ hai thứ.
Hai thứ gì?
Tài chính và con người. Tức là bộ là không có ngân sách. Và cái thứ hai là về mặt con người thì là thuộc về Bộ Nội vụ, về mặt tài chính là thuộc về Bộ Tài chính. Đó. Thế nhưng mà bộ bổ sung thêm cho bộ trưởng là bộ thiếu một cái nữa, là thiếu sự ủng hộ từ phía phụ huynh, từ phía dư luận nữa. Tức là nếu như mà có đủ cả ba thứ đấy thì cá nhân mình tin chắc là những cái cải tổ hiện tại nó sẽ đến nơi đến chốn.
Thiếu nhiều thứ quá.
Thiếu rất, rất là nhiều thứ.
Thôi bây giờ là trong khi đợi môi trường thay đổi thì bây giờ nếu bản thân mình muốn thay đổi đi, và giả sử trước tới giờ đang theo cách cũ, sau khi nghe Đức chia sẻ rồi muốn thay đổi lắm, thì cái bước đầu tiên về phải đi học cái gì?
Thứ nhất thì cá nhân Đức thì luôn tin rằng là các thầy cô là chuyên gia trong cái bộ môn của mình.
Rồi.
Thầy cô chuyên dạy môn lý rất giỏi lý, thầy rồi. Cô dạy toán rất giỏi toán,
không
thầy cô dạy văn rất giỏi văn. Trong các cái chương trình đào tạo về sư phạm, các thầy cô cũng đã được học về tâm lý học giáo dục. Thế nhưng mà những cái kiến thức đấy thì đa phần nó thuộc về cái đoạn cuối của thế kỷ 20. Thế thì cái lỗi thời rồi. Bởi vì là mỗi một thế hệ nó khác. Bây giờ chúng ta gọi là Gen Z, xong rồi Gen Alpha. Rất nhiều thứ tâm sinh lý của các con nó khác rất là nhiều. Thì đầu tiên là các thầy cô cần phải tìm hiểu thêm về cái tâm lý học của độ tuổi. Thì hiện tại là rất nhiều những cái nguồn tài nguyên mở miễn phí, tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có, các thầy cô có thể tìm ở khắp mọi nơi. Nhưng các thầy cô không nên chỉ dừng lại ở góc độ là tìm hiểu cho mình. Tìm hiểu xong, chia sẻ với phụ huynh tìm hiểu xong, chia sẻ với học trò. Thì nó tạo thành một cái vòng xoáy khi mà mọi người chia sẻ với nhau. Thì chúng ta sẽ vừa là vỡ ra thêm được những cái góc nhìn mới và vừa có một cái sự gắn kết với nhau hơn.
Có một cái cộng đồng cùng đúng không?
Vâng. Rất nhiều những cái cộng đồng như thế nó đang hình thành ở rất nhiều nơi. Và khi mà chúng ta chia sẻ như thế thì cái hợp lực đó nó xóa bỏ đi những cái lực cản khác. Bên cạnh những cái kiến thức về tâm lý học độ tuổi như thế, thì những cái kiến thức khác về tâm lý học giáo dục và về khoa học giáo dục, đặc biệt như Đức có nói ở đây là việc học cách học như thế nào. Thì từ cách đây khoảng độ tầm hơn 13-14 năm thì có một giáo sư là giáo sư Barbara Oakley, bà đã làm một cái khóa ở trên Coursera Learning How to Learn, học cách học như thế nào. Những diễn giải rất chi tiết về khoa học thần kinh và cách để chúng ta có thể là tối ưu hóa được cái hiệu quả học tập của mình. Thì cái khóa của bà có đến hiện tại là có hơn là 4,5 triệu người học ở trên toàn cầu. Và ở Việt Nam thì cũng đã có
khóa đó miễn phí, đúng không?
Khóa miễn phí hoàn toàn.
Mọi người có thể bắt đầu bằng cái khóa đó nhỉ?
Đúng rồi. Và ở Việt Nam thì cũng có khóa bằng tiếng Việt của cái khóa đó cũng miễn phí hoàn toàn, không mất một cái gì cả. Mọi người chỉ cần dành thời gian khoảng độ tầm 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể học được. Sau đó chúng ta áp dụng. Áp dụng xong một tháng chúng ta quay nghỉ trở lại, chúng ta lại xem lại một lượt nữa. Thì đó những cái nội dung rất là cơ bản. Thế nhưng mà mình học xong rồi, mình chia sẻ với phụ huynh. Phụ huynh người ta mà hiểu ra thì người ta sẽ có động lực, người ta quay người trở lại,
mình chứ,
người ta
trợ thêm chứ. Đúng là bây giờ nó có quá nhiều công cụ và cái nguồn lực để bổ trợ thêm cho người thầy cô nếu mà thật sự họ muốn thay đổi và muốn tự học, đúng không ạ? Trước khi mà đợi các yếu tố về vĩ mô thay đổi thì bản thân họ có thể tự học. Cái thắc mắc là ở đây tự học rồi, học cách học, rồi học về tâm lý này kia rồi. Nhưng khi đi vào áp dụng thực tế ở lớp của mình, rồi như nãy Đức có nói về cái gọi là mỗi học sinh có một cái cách tiếp thu khác nhau, có một cái độ thông minh khác nhau, có một cái cá nhân hóa khác nhau, một cái yếu tố khác nhau xuyên liên quan tới chuyện tiếp thu kiến thức. Vậy thì làm sao mà thầy cô có thể trong một lớp sĩ số đông như vậy mà bây giờ phải cá nhân hóa nữa, thì liệu nó có phải là cái gì đó nó bất khả thi hay không?
Thực ra thì nó là vấn đề rất là khó. Một cái khó nữa là gì? Từ trước đến giờ là thầy cô của chúng ta vẫn theo một cái thói quen là chúng ta gồng mình lên, mình làm tất cả mọi thứ. Và khi mà những nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng, hiệu phó chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng nhìn thấy là đây là đang học sinh đang ở trong không gian lớp của thầy cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các em. Thì đấy là một cái vấn đề nó rất là bất công. Khi mà chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta nhìn nhận đó, một nhà trường, đấy là một không gian, mình hay nói là một không gian học đường, chứ không phải là một không gian giảng đường. Tức là cái môi trường học đấy là môi trường học của tất cả mọi người, bao gồm cả các thầy các cô nữa. Thế thì thứ nhất, các thầy cô hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế, mình cũng là một người học, và mình có thể học được từ cái quá trình học của học sinh. Nhìn thấy bạn này tiến bộ như thế nào, nhìn thấy bạn này tiến bộ chậm hơn như thế nào, nhìn thấy bạn này khó khăn như thế nào, và chúng ta học qua đó. Thế thì cái yếu tố thứ nhất ở đây là có rất nhiều những thầy cô, người ta chủ động, người ta đi, người ta học những nội dung mới, nhưng về người ta áp dụng, người ta cảm thấy bị lạc lõng. Người ta cảm thấy mình không thuộc về cái chỗ này.
Thì sao làm như nào?
Và sau đó người ta không áp dụng nữa. Thì câu chuyện ở đây là gì? Các ban giám hiệu, chúng ta nên khuyến khích những cái cộng đồng học tập. Chúng ta nên tạo điều kiện để cho khoảng 3-4 thầy cô có thể cùng một khối lớp, hoặc là trong cùng một tổ, hoặc là những cái tổ chuyên môn khác nhau cũng được, cùng tập một cái nội dung gì đấy. Thì khi mà mọi người cùng học một cái nội dung gì đấy mới, thì mọi người cùng có một cái, một số những cái góc nhìn khởi đầu là giống nhau, cái động lực để bắt đầu là giống nhau, và sau đó mọi người về thực hành thì cùng dìu nhau đi, nó sẽ dễ hơn. Thì trong cái quá trình mà để cho các con mà cá nhân hóa học tập đó, chúng ta không nên giới hạn trong một môn học. Chúng ta nên có cái sự tham gia của giáo viên ở nhiều môn học, và những cái hoạt động là hợp tác giữa những cái môn khác nhau vào. Từ một cái động tác rất nhỏ thôi là chúng ta chia nhóm học sinh như thế nào. Có những giáo viên thì người ta sẽ chia rằng nhóm này là những em rất là khá, nhóm này là những em rất là chậm hơn. Nhưng hoàn toàn chúng ta có thể trộn lẫn. Trong từng một nhóm, trong từng nhóm học sinh thì đều có những bạn với cái năng lực học tập khác nhau, với cái tốc độ tiếp thu khác nhau. Và bản thân các bạn có thể hỗ trợ được nhau. Và thêm nữa là gì ạ? Chúng ta có những cái nền tảng công nghệ để giúp các bạn ấy tìm hiểu thêm những kiến thức khác, hoặc là làm thêm những cái bài tập khác phù hợp với trình độ của mình. Và một cái điều đặc biệt nữa mà cũng rất là đáng mừng là các trường ở Việt Nam, các trường phổ thông cả công cả tư cũng đang để ý đến, đó chính là đội ngũ tham vấn học đường, đội ngũ tham vấn tâm lý học đường. Thì cái đội ngũ này cũng có một cái sự đồng hành rất là tốt với các thầy các cô, khi mà chúng ta chia sẻ thêm những cái góc nhìn khác, những cái gánh nặng khác, những cái quan tâm khác bên ngoài câu chuyện là học kiến thức. Thì thông qua đấy thì các thầy các cô mới làm tốt được cái sứ mệnh của mình trong câu chuyện là thay đổi cái tiến trình học của học sinh. Còn nếu chúng ta chỉ trông chờ vào người thầy không thôi thì thực sự là rất là bất công với các thầy các cô.
Đức nhắc nhiều tới cái chữ tâm thế đó, anh muốn hỏi một chút, tức là ở đây cho cái kỷ nguyên này thì cái tâm thế của người thầy người cô là cái tâm thế sẽ là mình cùng với học trò cùng học hay như thế nào? Cái gì mà mình hiểu cái chữ tâm thế đây như thế nào?
Cái tâm thế mà mình muốn nói ở đây thì cái đầu tiên đó là một cái sự sẵn sàng.
Sẵn sàng.
Một cái sự sẵn sàng. Một cái sự sẵn sàng đón nhận cái mới. Một cái sự sẵn sàng làm những cái điều nó khác đi. Một cái sự sẵn sàng là chúng ta không phải lo sợ gì cả. Nếu mà chúng ta lo sợ rồi chúng ta khước từ nó, rồi một thời gian sau chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. Công nghệ mới nó sinh ra từng ngày, không việc gì mình phải sợ nó cả. Công nghệ nó là để nó phục vụ chúng ta, để chúng ta hoạt động nó hiệu quả hơn. Thì cái tâm thế ở đây là gì? Thứ nhất, cái sứ mệnh của thầy cô là tạo ra cái môi trường giáo dục cho học trò. Học trò của chúng ta sau 10 năm nữa, 20 năm nữa, các em sẽ tạo ra một cái thế giới tương lai của các em. Thế giới đó là cái gì? Các em không biết. Ở thời điểm này các em không biết. Chúng ta càng không biết, bởi vì chúng ta là sản phẩm của cái thế giới cũ. Đó. Một sản phẩm của thế giới cũ phải đi giáo dục một cái thế hệ chủ nhân của tương lai. Vậy chúng ta cần tâm thế gì? Tâm thế luôn luôn học hỏi. Tâm thế là một cái người học tập suốt đời. Tâm thế sẵn sàng đón nhận rằng là có nhiều thứ chúng ta không biết. Có nhiều thứ học trò có thể làm tốt hơn chúng ta. Và tâm thế để chúng ta tạo điều kiện để học trò có thể tổ chức được cái quá trình học tập. Vì cá nhân Đức thì cho rằng là giáo dục nó là cái quá trình mà trưởng thành. Trong đó người học người ta sẽ trưởng thành về mặt kiến thức, trưởng thành về mặt tư duy, trưởng thành về mặt thái độ. Và nó diễn ra bởi cái sự chủ động của người học, chứ không phải bởi cái sự giảng dạy của người thầy. Thế nên cái tâm thế của người thầy đấy chúng ta thay đổi là làm thế nào để chúng ta tổ chức được cái quá trình học tập của người học nó hiệu quả hơn, chứ không phải là chúng ta làm thế nào để giúp cho người học đạt được cái điểm cao trong cái kỳ thi này. Thì đấy là cái quan trọng nhất.
Xong đó vẫn phải áp lực phụ huynh.
Vẫn áp lực từ phụ huynh nữa.
Cho nên là phụ huynh cũng đóng vai rất quan trọng trong cái này ấy chứ.
Nếu như mà chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta nhìn nước Mỹ khoảng những năm 60-70 á, thì y hệt bài toán của chúng ta bây giờ. Và cái thời kỳ những năm 60-70 thì nước Mỹ phụ huynh rất là đổ xô đi câu chuyện là luyện gà nòi để các con luyện thi thế này thế kia. Đấy, thì một trong những người thầy của mình là giáo sư Tony Wagner, thì ông ấy nghiên cứu về cải tổ các trường, và ông đưa ra những cái mô hình trường học sáng tạo, và khoảng thời điểm những năm 70 đó, cả nước Mỹ người ta mới bắt đầu là gì ạ? Người ta thay đổi cái cách thức nhìn nhận về cái thành quả đầu ra của một đứa trẻ, định nghĩa lại thế nào là một trường học của một cái thế kỷ mới, thế nào là một đứa trẻ của thế kỷ mới. Nó có nhiều thứ hơn những cái bài kiểm tra nhiều. Tại sao chúng ta cá nhân hóa học tập nhưng chúng ta lại chuẩn hóa những cái bài kiểm tra? Thì đấy chính là vấn đề của nước Mỹ vào những thập niên 70. Và bây giờ chúng ta cũng đang gặp phải những cái vấn đề tương tự như vậy.
Phải cá nhân hóa luôn bài kiểm tra chứ, đúng không?
Có chuyện là như thế. Cá nhân hóa quá trình học tập nhưng để chuẩn hóa cái bài kiểm tra đầu ra.
Cũng thú vị khi mà Đức nhắc tới, đúng là mình là đi sau, cho nên là mình có thể quan sát và học hỏi được rất nhiều những cái bài học từ những cái nước đi trước và thấy họ đã trải qua như thế nào. Thì qua quá trình nghiên cứu thì Đức thấy là để nước Mỹ trải qua một cái quá trình thay đổi mà thậm chí là cách mạng giáo dục như vậy đó thì nó cần rất nhiều năm. Nhưng bây giờ có lẽ là với công nghệ thì mọi thứ có thể nó sẽ đẩy nhanh hơn một chút. Nhưng mà cái giá phải trả và cái quãng đường phải qua đó để đạt được đó, gần như là bắt buộc phải đi. Thì Đức nghĩ là với những gì hiện nay đang diễn ra thì liệu Việt Nam chúng ta sẽ mất như thế nào để đi qua cái quãng đường này? Cần cái điều gì?
Thực ra thì Việt Nam chúng ta mất bao nhiêu năm thì đấy nó sẽ chỉ là một cái con số ước lượng thôi. Chúng ta ước lượng ra nó không mang tính chính xác và nó không 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 đem lại một cái mục đích gì cả. Ví dụ chúng ta nói rằng là chúng ta chậm hơn nước Mỹ là 20 năm hay 30 năm. Con số đấy nó mơ hồ và nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì quay ngược trở lại cái câu chuyện mà nước Mỹ người ta gặp phải trong những thập niên 70 rồi 70, 80, 90 người ta cải tổ như thế ấy, thì cái tâm thế người ta đã thay đổi như thế nào? Thì những cái nhà cải cách giáo dục của nước Mỹ tại thời điểm đó thì người ta đưa ra hai cái khái niệm về cái khoảng cách, cái sự cách biệt ở trong giáo dục. Cái thứ nhất người ta gọi là performance gap, tức là những cái khoảng cách về những cái kết quả thông thường của chúng ta. Ví dụ chúng ta thường hay nói là ok, đi học để được điểm 5 hay là thế này thế kia, đạt đến một cái mức độ nào đấy. Thì đối với bình diện chung, tất cả các trường phải giải quyết cái performance gap đó. Phải đảm bảo rằng học sinh của mình đạt được những cái kết quả đầu ra ở mức độ là cơ bản nhất dành cho tất cả các em. Chúng ta không nhất thiết phải tất cả học sinh phải đến điểm 9, điểm 10 làm gì. Thế nhưng bên trên cái performance gap đấy, nó có một cái khoảng cách thứ hai, người ta gọi là opportunity gap, là những cách biệt về mặt cơ hội. Thì cơ hội ở đây là gì? Cơ hội ở đây chính là cơ hội để cho đứa trẻ phát triển được với cái tiềm năng của nó, với cái bản thân, cái mong muốn, cái định hướng, cái sở thích của nó và trong cái môi trường mà nó sẽ trưởng thành lên. Thì với mỗi một đứa trẻ thì rõ ràng là cái khoảng cách cơ hội đấy nó sẽ khác nhau. Thì cái tâm thế của chúng ta cần nhìn ở đây là vậy. Thứ nhất, performance gap, cái cách biệt về cái năng lực chung dành cho tất cả học sinh là gì? Chúng ta cần phải đảm bảo cái tối thiểu là gì để sau 12 năm học các em có thể là làm một cái người công dân bình thường, làm một cái người công dân đem lại những cái giá trị tốt cho xã hội, biết tính toán, biết đếm tiền, biết làm những cái điều cơ bản nhất mà không ai phủ nhận các em. Và bên cạnh đấy, những cơ hội mà các em có là gì để các em trở thành những cái người công dân rất là hạnh phúc và cống hiến được với đúng cái niềm đam mê và đúng với cái năng lực của các em. Chứ còn cá nhân mình nghĩ là không nên chúng ta đo đếm 10 năm hay 20 năm, nó không giải quyết cái bài toán gì cả.
Và liên quan tới một cái cụm từ mà người ta nhắc đến rất nhiều, đó là chuyển đổi số đó, tức là sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Thì ở đây những cái công cụ về công nghệ đó, rồi cái tiến trình chuyển đổi số đó của các hệ thống giáo dục đó, thì người thầy người cô có thể tận dụng cái công nghệ và cái trí tuệ nhân tạo này như thế nào, và liệu có nên lo sợ một điều gì đó hay không?
Lo thì chắc chắn là chúng ta không nên lo rồi. Vài 300 năm trước thì rất nhiều máy móc ra, của cái mạng công nghiệp lần thứ nhất rồi lần thứ hai, rất nhiều máy móc ra, con người lo là máy móc nó cướp đi việc của mình, người ta đập phá máy móc. Thế nhưng mà chúng ta nhìn lại, đúng không? Từ thế kỷ 18 đến giờ, rõ ràng là máy móc nó đem lại hiệu suất cao hơn và máy móc nó phục vụ chúng ta. Thì trong thời đại này thì cá nhân mình cũng tin rằng là gì ạ? Trí tuệ nhân tạo nó không cướp đi của chúng ta cái gì cả. Thế nhưng nó sẽ đánh mất cơ hội của những người không biết tận dụng trí tuệ nhân tạo. Và nói về cái cụm từ gọi là chuyển đổi số thì ở Việt Nam mình là
hot
là
trend.
Rất là hot trend, rất là nóng. Thế nhưng mà đa phần thì nó đang bị dừng lại ở góc độ là chúng ta số hóa tài liệu để chúng ta vẫn tiến hành theo những cái phương thức như cũ. Chúng ta có một cái bài giảng, thay vì bài giảng
đưa nó lên thành bài,
chúng ta đưa lên
bài online thôi, đúng không?
Bài online. Và nếu như mà học sinh xem một cái bài giảng online 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ giống như đơn thuần là một người thầy nói như thế này thôi ấy, thì nó chả có một cái yếu tố gì mang tính chất là chuyển đổi ở đây cả. Bởi vì thế nào là chuyển đổi ạ? Chuyển đổi nó không phải là một sự thay đổi. Thay đổi là gì? Một bài giảng này, một bài giảng lớn hơn, một bài giảng dài hơn. Thế nhưng cái sự chuyển đổi nó giống như là một con sâu bướm nó kết kén ấy. Cái điều gì đấy nó xảy ra ở trong cái kén, không phải là con sâu nó gập bụng nhiều hơn để nó rất nhiều múi rồi nó tăng thêm gấp đôi số múi bụng của nó, mà sau khi nó phá cái kén ra thì nó trở thành một con bướm, nó hoàn toàn khác so với con sâu. Đấy là một cái sự chuyển đổi,
transform chứ không phải là change.
Transform chứ không phải là change. Thế thì cái chuyển đổi số ở đây là gì? Chúng ta hình dung lại những công cụ số đó là nền tảng để giúp cho chúng ta xử lý những khâu khác nhau trong tiến trình học với những mục đích khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần là chúng ta số hóa tài liệu nó lên, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Giúp học sinh tự học trước, giúp cho học sinh tự xác định ra cái bài nó phù hợp với năng lực của mình. Bạn đang làm một cái bài tập ở mức độ khó là ví dụ như là mức độ 3, bạn cứ làm đúng mức độ 3 thì hệ thống nó sẽ gợi ý thêm cho các bạn những cái bài nó khó, mức độ khó hơn một chút, 3,5 thế này thế kia, chứ không phải là ok bây giờ nha, tôi scan hết bài tập này, tôi gửi lên nhóm Zalo cho tất cả phụ huynh, anh chị in ra cho con làm, tất cả các cháu như nhau. Đấy nó không phải là chuyển đổi số. đấy là chúng ta đang dùng công cụ số để chúng ta số hóa tài liệu của chúng ta và chúng ta làm cái phương thức cũ thôi. Thế phần chuyển đổi số ở đây là gì? Đó, định hình nhu cầu khác nhau của người học, từng khâu khác nhau, chúng ta tổ chức khác nhau. Và cuối cùng là gì ạ? Khi mà học sinh như thế, chúng ta hoàn toàn chúng ta nhìn nhận được những cái báo cáo khác nhau về những cái miền năng lực khác nhau của học sinh. Từ đây chúng ta đưa ra những cái quyết định gợi ý cho các em. Các em thử tìm hiểu thêm cái này, các em thử tìm hiểu thêm một cái chủ đề khác, hoặc là chúng ta giới thiệu thêm những cái ngành nghề để cho các em tìm hiểu dựa trên những cái dữ liệu mà chúng ta có. Thì đấy là câu chuyện chúng ta chuyển đổi số, chứ không phải là tất cả học sinh 40 em trong một lớp chúng ta đều giới thiệu các em hướng nghiệp, các em đi những cái ngành nghề giống nhau rồi theo những cái thông báo rất là chung chung. Vì về cái công tác hướng nghiệp thì từ xưa đến giờ là thực chất là các trường làm tư vấn tuyển sinh chứ không phải là tư vấn hướng nghiệp. Thì đó, vậy thì vai trò của chuyển đổi số nó nằm ở đâu? Xuất phát từ câu chuyện là người thầy phải hiểu những công cụ số nó là công cụ giúp ích cho mình trong cái khâu nào để chúng ta hiểu học trò và chúng ta cá nhân hóa cái tiến trình học tập của học trò.
Dùng số là cái công cụ để chuyển đổi cái cách thức toàn bộ luôn, chứ không chỉ là số hóa.
Không, chứ không chỉ là số hóa.
AI, trí tuệ nhân tạo thì cũng chỉ là một cái công cụ để cho cái hiệu suất nó hiệu quả hơn và phải thay đổi toàn bộ cái cách của mình. Đức là dân nghiên cứu mà, làm at lab, tưởng tượng như một cái phòng thí nghiệm mà sẽ luôn phải nghiên cứu rất nhiều. Thì trong quá trình nghiên cứu đó mình có nhận thấy những cái lỗ hổng của những cái theory, những cái lý thuyết cũ, hoặc là những cái gì mà Đức cho là sẽ thay đổi, mang tính cách mạng về giáo dục đối với loài người hiện nay từ những nghiên cứu của mình?
Thực ra thì bất kể là nghiên cứu cũ hay là nghiên cứu mới thì nó đều có lỗ hổng của nó. Bởi vì nghiên cứu nào đi chăng nữa thì nó cũng đều được xuất phát ra từ một cái nhóm đối tượng nào đó. Sau đó thì chúng ta gọi là khái quát hóa nó ra. Và câu chuyện là cái được khái quát hóa đấy nó có phù hợp với cái nhóm đối tượng mới mà chúng tôi muốn áp dụng hay không? Thì câu chuyện đây là kể cả với góc độ là nhà nghiên cứu hay với góc độ là các thầy các cô đang đứng lớp trực tiếp thì chúng ta phải ý thức được câu chuyện đó. Chúng ta nhìn những cái hay, những cái thú vị mà chúng ta áp dụng vào thì chúng ta áp dụng cái gì? Chúng ta áp dụng nó đến đâu? Bản thân cái từ mà AI, trí tuệ nhân tạo, nó là một cái từ rất là chung chung mà chúng ta thường hay nói cho nó sướng mồm vì nó dễ nói.
Mới
đó, thì ngay tuần trước thôi, trong những cái nhóm học trò, các em có làm một số những cái dự án để ứng dụng công nghệ vào để giải quyết một số vấn đề ở trong việc học tập cũng như trong cuộc sống. Các em nói rất là nhiều AI. Thì mình cũng phải nói với các em là các em hãy hạn chế nói đến từ AI một cách chung chung. Cái chỗ này, các em dùng cái thuật toán này. Ví dụ bạn này bạn so sánh hai cái thuật toán khác nhau. Một cái thuật toán là long short term memory và một cái thuật toán là random forest. Thế nhưng các bạn cứ nói là AI chỗ này, AI sẽ này thế kia. Và cá nhân mình phải cản các em lại ngay lập tức và nói rằng các em mà nói AI chung chung như thế, nó chứng tỏ rằng là các em đang chưa hiểu thực sự những cái mà các em đang làm. Các em nói rõ rằng là chỗ này, cụ thể AI là em dùng cái thuật toán gì, tại sao em dùng nó. Thì tương tự như vậy với các thầy các cô, AI hoặc là không AI hoặc là những cái khung lý thuyết khác, khi chúng ta áp dụng nó vào, chúng ta phải gọi được tên nó ra và mục đích chúng ta áp dụng nó là cái gì.
Chứ không nói chung chung.
Chứ không nói chung chung AI không. Áp dụng cái này với học trò của chúng ta, cả cái khung lý thuyết ấy có thể nó có 10 khía cạnh khác nhau, mình chỉ áp dụng vào hai khía cạnh thôi, và với hai cái khía cạnh đó mình chỉ kỳ vọng nó ở cái mức độ như thế này thôi, và sau đó chúng ta tăng dần lên, chứ còn không thể nào mà chúng ta cầu toàn quá và sau đấy chúng ta đi chúng ta khoe khắp nơi nữa. Trường tôi đã áp dụng AI vào quá trình học cho học sinh rất là hào hứng. Thế nhưng mà quay ngược trở lại là thực chất cái việc chuyển đổi nó không diễn ra.
Để thay đổi tất cả những thứ này nãy giờ mình vừa nói đấy, thì như Đức có nói là cần rất nhiều yếu tố từ vĩ mô cho tới cá nhân của từng thầy cô và cả phụ huynh nữa. Mình muốn hỏi một chút, đó là mình cần thầy cô được trả lương nhiều hơn, mình cần các nhà quản lý giáo dục thay đổi các trường áp dụng những cái phương thức mới, thì họ cần thấy kết quả hoặc là họ cần thấy một cái gì đó. Thì ở đây từ thầy cô hay từ phụ huynh thì liệu mình có thể từ cá nhân của mình để tạo ra một sự thay đổi nhỏ và cho thấy cái đầu ra của học sinh như thế nào để từ đó tác động ngược trở lại phía bên trên hay không?
Chắc chắn rồi. Chúng ta không thể nào kỳ vọng được là những cái thay đổi về mặt chuyên môn hoặc là về mặt cộng tác giữa nhà trường và phụ huynh trong ngắn hạn nó khiến cho các cơ quan quản lý là tăng lương cho giáo viên. Cái đấy thì cái đó là câu chuyện rất là khó. Thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ngược trở lại khoảng 10 năm gần đây thì những thay đổi ở các cái trường tư nó cũng đã làm những cái ví dụ và nó cũng đã tạo ra những cái động lực để các trường công thay đổi. Và gốc rễ của nó là gì? Cá nhân mình nghĩ là nó là một cái niềm tin về một cái ngày mai nó tươi sáng hơn, về một cái ngày mai tốt đẹp hơn. Bởi vì giáo dục chung quy lại, chúng ta nói đến giáo dục chúng ta hay nghĩ đến các nhà trường. Chúng ta nghĩ rằng là học sinh đến trường để học những con chữ, học những cái phép tính, rồi học kiến thức này, kiến thức kia. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn ngược trở lại lịch sử của nhân loại thì giáo dục nó xuất hiện trước khi chúng ta có khái niệm về trường học, trước khi chúng ta có khái niệm về con chữ. người tiền sử đã có những cái phương pháp giáo dục rồi. Chúng ta giáo dục bằng việc là chỉ nhau làm, cùng nhau thao tác gì đó, hoặc là thông qua những cái ký hiệu ngôn ngữ rất là thô sơ, những cái tiếng hú thế này thế kia đã giáo dục rồi. Và mục đích của cái câu chuyện giáo dục truyền miệng hoặc là qua những cái bức tranh vẽ trong hang động đó là gì? Đó là truyền đạt lại kinh nghiệm sống sót, truyền đạt lại và mong rằng cái thế hệ sau sẽ tốt đẹp hơn cái thế hệ trước. Và đây kể cả như anh Khánh hay là như Đức cũng như vậy thôi. Chúng ta được đi học, chúng ta đi làm và chúng ta mong muốn rằng cái thế hệ sau sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thì đó là cái niềm tin chung của những cái hệ thống giáo dục. Đó. Nhưng mà quay ngược trở lại một chút đó, thì ngày xưa chúng ta có khái niệm là giáo dục khai phóng ở Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thì cái thời điểm đó thì người ta giảng dạy những cái không phải là giảng dạy mà người ta tổ chức tiến hành những cái nội dung nó rất là đơn thuần thôi. Thứ nhất là về mặt logic học. Thứ hai là về ngôn ngữ. Thứ ba là về kỹ thuật hùng biện. Tức là gì ạ? Về mặt ngôn ngữ là anh đọc được để anh tiếp thu được thông tin. Logic là để anh xử lý cái tư duy đó trong đầu anh như thế nào, và hùng biện là gì? Anh nói ra cái chính kiến của anh. Thế nhưng mà dần dần cái quá trình đấy giúp cho chúng ta hình thành tư duy. Nhưng dần dần thì nhân loại chúng ta bổ sung thêm những cái nội dung khác vào. Chúng ta có thêm đại số này, chúng ta có thêm hình học này, chúng ta có thêm chiêm tinh học, rồi sau này là thiên văn học này, thêm âm nhạc, rồi thêm sinh học, vân vân vân. Rất nhiều môn học nó được bổ sung thêm vào. Và đâu đó bất chợt các hệ thống giáo dục chúng ta quên mất cái gốc ban đầu là rèn luyện quá trình tư duy để hiểu thế giới tốt hơn, để có thể hành xử với thế giới một cách tươi đẹp hơn. Chúng ta quay đi học những cái nội dung mà chúng ta sinh ra để làm công cụ rèn tư duy. Nó vốn là công cụ để mình rèn tư duy thôi. Thế nhưng mà bây giờ ok, nhiều công cụ quá rồi. Mình quên mất nó là công cụ mà. Và mình coi nó là đích đến. Đích đến của hệ thống giáo dục này là gì? Các em phải đạt được x gì điểm ở môn hóa, x gì điểm ở môn lý, x gì điểm ở môn sinh.
Thành tích đúng không?
Đó, thành tích. Thì chúng ta quên mất, chúng ta quay ngược trở lại. Đó. Thực ra là thành tích nó cũng không phải là một cái chuyện gì nó xấu. Nếu như mà một đứa trẻ nó xác định ra đây là một cái mục tiêu và nó muốn đạt được cái mục tiêu đó, nó tự nó phấn đấu để nó đạt được cái mục tiêu đó, thì thành tích đấy nó là một cái đáng để chúng ta tự hào. Thế nhưng cái thành tích đấy, gốc rễ của cái động lực đằng sau thành tích đấy là cái gì? Rèn luyện tư duy của một con người để chúng ta hiểu bản thân hơn, để chúng ta hiểu thế giới hơn, hay là gốc rễ là đơn thuần đấy, tôi đạt được một cái điểm cao như thế, không ai có điểm cao hơn tôi và tôi vui với cái điều đấy, thì nó không đem lại một cái điều gì cả.
Đức có nghĩ là cái yếu tố văn hóa, yếu tố truyền thống của người Việt Nam, của người Á Đông nó ảnh hưởng thế nào tới cái cách mình sẽ phải thay đổi cách dạy, cách học trong cái nguyên này không? Có những thứ nó nặng về truyền thống, trước tới giờ là ví dụ như là thầy giảng trò chép, ít khi mà thầy trò phản biện thầy hoặc đặt ra câu hỏi, nó nặng quá, nên là để thay đổi nó quá khó. Đức có nghĩ là như vậy không?
Thực ra thì cả trên thế giới người ta cũng gọi là rất là phân cực. Người ta nói rằng văn minh phương Tây thế này, văn minh phương Đông như thế này. Thì cái câu chuyện phân cực đấy, mọi người thích nói về nó bởi vì nó dễ dàng quá. Khi mà chúng ta nói về, ok, cái này trắng, cái này đen, nó dễ dàng quá. Nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Xã hội ngày nay, cá nhân mình nghĩ là chúng ta không có cái ranh giới đấy nó thể hiện rõ đâu. Cái truyền thống của Á Đông chúng ta có đây là gì? Là cái truyền thống là chúng ta tôn trọng tri thức. Chúng ta có cái truyền thống là đạo hiếu. Chúng ta có cái truyền thống là giữ gìn những cái giá trị văn minh tốt đẹp. Thì thực ra đấy là những cái nền tảng rất là tốt để chúng ta tiến hành những cái hệ thống giáo dục. Thế còn cái khác biệt giữa người phương Đông với người phương Tây có thể là gì ạ? Chúng ta thì ở với nhau ở góc độ là những cái quần thể, những cái nhóm người lớn, chúng ta sinh hoạt tập thể nó nhiều hơn. Thế còn phương Tây thì người ta đóng hơn. Đấy cũng là một dạng tư duy nhị phân. Thế nhưng mà rõ ràng gì? Trong những quần thể học sinh lớn của chúng ta cũng có những em nó tách biệt ra mà.
Rõ ràng là như vậy. Cá nhân hóa.
Cá nhân hóa mà. Thế nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta phân tách ra một cách đơn thuần như vậy để chúng ta đưa ra những cái quyết định. Thì quay ngược trở lại là gì? Vẫn là người giáo viên, chúng ta hiểu cái cấu trúc lớp học của mình như thế nào, hiểu từng bạn học sinh như thế nào. Và nói đến cái khía cạnh đó thì không có phân biệt Đông Tây hay là...
Đúng là như vậy, luôn this, luôn that, luôn có này có kia, và người thầy hoàn toàn có thể thay đổi. Vâng, cảm ơn Đức rất nhiều. Mình nghĩ là đây là một cái tiến trình rất dài và sẽ cần rất nhiều thời gian, một cái trình dài hạn mà, để thay đổi giáo dục. Và chắc chắn là thầy cô sẽ luôn là một cái nhân tố có thể tạo nên sự thay đổi. Và ở góc độ phụ huynh của tụi mình cũng sẽ phải góp phần cho cái chuyện này.
Chính xác. Và như tiền sư Thích Nhất Hạnh lúc mà sinh thời có nói là gì? Những thầy cô giáo hạnh phúc thì sẽ góp phần thay đổi thế giới. Và nếu mà chúng ta mở rộng thêm một ý nữa là những phụ huynh hạnh phúc cũng sẽ góp phần thay đổi thế giới.
Thì con mình đó là sự phản ánh của mình mà. Là bây giờ là cũng không thể nào phó mặc chuyện đó hoàn toàn cho nhà trường và thầy cô. phụ huynh cũng phải góp phần vào. Cảm ơn Đức và chúc em tiếp tục có những cái dự án nghiên cứu mang lại nhiều cái lợi ích dành cho hệ thống giáo dục và tiếp tục cái hành trình rất dài này. Cảm ơn Đức rất nhiều đã chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của Hoàng Anh Đức, tổng giám đốc của hệ thống giáo dục Skyline, thành viên của mạng lưới hiệu trưởng của trường cơ học giáo dục Harvard và cũng là cố vấn của nhiều hệ thống trường học phổ thông chất lượng cao hiện nay ở Việt Nam, xoay quanh câu chuyện về thay đổi cách dạy của người thầy người cô trong kỷ nguyên này. Và chúng ta thấy là tâm thế của người thầy người cô thì rõ ràng là sẽ phải luôn không ngừng học hỏi cùng với học sinh, cùng với nhà trường, cùng với một cái hệ sinh thái gồm có phụ huynh, nhà trường và các thầy cô, để chúng ta sẽ cùng tạo cho học sinh chúng ta một cái môi trường để tự học và tự chủ và chủ động hơn trong việc học hỏi để chuẩn bị cho một cái tương lai rất nhiều yếu tố bất định. Thì tâm thế cùng nhau học hỏi không ngừng và thay đổi không chỉ cách dạy mà hiểu về tâm lý của các bạn học sinh để chúng ta thay đổi cái cách thức mà chúng ta tổ chức một cái lớp học làm sao nào để có thể mang lại hiệu quả nhiều hơn cho các bạn trong việc học và tiếp thu kiến thức mới. Thì mình nghĩ rằng là hiện nay các thầy cô có nhiều cơ hội, có nhiều nguồn lực để tự thay đổi, tự học và thay đổi từ chính những cái việc nhỏ mình làm trong công việc giảng dạy hàng ngày. Và chắc chắn là sẽ cần thêm rất nhiều cái sự hỗ trợ từ cả phụ huynh nữa. Chúng ta là bậc phụ huynh và cùng với thầy cô thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái gì đó để mang lại, đóng góp lại cho cái sự hiệu quả của việc giảng dạy nhiều hơn. Chúng tôi rất mong nhận được thêm các ý kiến đa chiều xoay quanh chủ đề này. Nên là rất mong các quý vị khán giả có thể bình luận và để lại comment ở phía bên dưới hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng về podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào trên các nền tảng như là Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast. Đừng quên bấm nút subscribe kênh YouTube Việt Success để đón xem các tập tiếp theo của The Quốc Anh Show cũng như là các series khác trên kênh. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn Đức rất nhiều.
Cảm ơn Lê Khánh.